Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tập 1, chương 57. Ta cũng muốn mặc bikini. Ta cảm thấy nơi mà đệ nói cũng thật là thần kỳ. Khi nào về có thể dẫn ta đi xem thử không? Tạ Tinh cũng chỉ biết chém gió, nhưng không ngờ kết quả lại làm cho Ôn Lôi có hứng thú. Tỷ muốn đến làm gì? Nơi đó chỉ là nơi sinh sống của phàm nhân thôi. Tạ Tinh nghe Ôn Lôi nói vậy liền dừng chém gió. Ôn Lôi cười ngọt một cái làm Tạ Tinh ngây ngất, trong lòng cảm thán. Không ngờ một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng như Ôn Lôi khi cười lên cũng khiến người ta phải thót tim. So với cô thì những mỹ nữ ngôi sao trên đài và tivi thật chẳng đáng là gì cả. Cũng không có gì, chỉ là tỷ muốn đi xem cảnh sắc của bãi cát. Còn cả những mỹ nữ mặc bikini đi dạo trường thành vòng quanh phố đi bộ. Nói xong, Ôn Lôi bày ra vẻ mặt mong đợi. Cô luôn tu luyện ở Thiên Tử Cốc, đôi khi cũng được ra ngoài làm nhiệm vụ cùng sư phụ, chứ không được tự do như Tạ Tinh. Cô cảm thấy những điều Tạ Tinh nói rất là thú vị, làm cô muốn đi xem thử. Mồ hôi tuôn ra như tắm, Tạ Tinh không chú ý là mình đã chém gió quá đà, ngay cả bikini cũng nhắc đến rồi, liền nói. Thật ra cũng không đẹp lắm đâu, cũng bình thường thôi mà, xem rồi thì sẽ hối hận đó. Ôn Lôi có chút kinh ngạc nhìn Tạ Tinh. Cô cảm thấy những gì Tạ Tinh nói cũng không tồi, rất muốn xem thử. Nhưng Tạ Tinh lại lập tức từ chối là có ý gì, rồi liền gật đầu nói. Đệ không phải nói là những cô gái mặc bikini rất đẹp sao? Với lại ngắm hoài không chán còn gì. Thật ra ta cũng muốn mặc xem sao. Tạ Tinh nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh, cười cười nói. À thì những cô gái mặc bikini rất là đẹp, để tin là tỷ mặc cũng rất đẹp. Nhưng mà có điều bikini chỉ có thể mặc trong một số hoàn cảnh nhất định, không phải chỗ nào cũng mặc được. À, Ôn Lôi hình như hiểu rồi lại như không hiểu, đột nhiên nói. Vậy để có thể vẽ cho ta xem thử không? Ta cũng muốn may một bộ mặc thử xem sao. Tạ Tinh càng thêm sợ hãi. Cậu cũng muốn xem cô mặc bikini, nhưng thiết kế bikini cho cô thì chắc mình sẽ không sống thọ được. À, mấy cái bộ bikini này phức tạp lắm, đừng nói là đệ, ngay cả người dân ở đó cũng chỉ có mấy người có thể thiết kế ra được thôi. Thì đừng làm khó đệ nữa. Thấy việc này có vẻ khó khăn, Ôn Lôi cũng hết cách. Bộ đồ chỉ cần nhìn thôi đã trong mặt, chắc chắn sẽ rất phức tạp. Thật không hiểu phải người giỏi đến đâu mới có thể thiết kế ra được những bộ đồ như thế. Ngay lúc hai người nói chuyện thì đã đến Côn Thành. Tạ Tinh thở dài, tự trách mình nhiều chuyện. Cũng may ở đây không ai biết đến bikini, chứ nếu có người biết thì mình chết chắc. Trên con phố lớn của Côn Thành bây giờ đúng là cực kỳ phồn thịnh. Xem ra những tu tinh giả đi hội chợ ở Tây Tần Châu rất nhiều. Tuy là hội chợ còn một ngày nữa mới bắt đầu, nhưng mà ở Côn Thành bây giờ cũng đã ngập một biển người. Tạ Tinh đột nhiên nhớ đến những con đường ở Nam Kinh, tình trạng cũng như vậy. Mỗi lần đến những ngày lễ hội là lại đông như kiến. Đột nhiên có một tên cướp xông ra, giật túi tiền của người đi đường. Quay lại vừa hay đối mặt với Tạ Tinh, nhìn Tạ Tinh cười một cái rồi lập tức chạy tiếp. Tạ Tinh thoáng ngẩn người, cậu có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Vào năm đó, vừa mới gia nhập quân đội, có một đồng đội nhờ cậu về thăm nhà. Ở trên đường phố Nam Kinh cũng đã thấy được cảnh tượng như thế này. Một kẻ xấu thân hình ốm yếu giật lấy túi tiền của một thiếu nữ đang mải chơi game trên điện thoại, rồi quay đầu nhìn cậu, sau đó làm một dấu hiệu ok như là đã xong việc. Hôm nay cậu lại gặp được tình cảnh này, Tạ Tinh có cảm giác thân thuộc nhưng lại có chút xa xôi. Tên cướp này thật không may mắn, hắn vừa lấy được túi tiền nhìn Tạ Tinh rồi định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, có một cánh tay giữ hắn lại. Cướp đồ của gia gia ta, còn muốn chạy sao? Một gã đàn ông khỏe mạnh vừa bắt lấy tay kẻ cướp. Tạ Tinh xem chừng người đàn ông này có vẻ là một tinh giả. Kẻ cướp bị bắt lại, biểu tình hoảng sợ, liền đưa túi tiền cho người đàn ông. À, vị đại ca này, xin lỗi, lần sau ta không dám nữa. Người đàn ông lấy lại túi tiền, rồi đưa tay lên đánh xuống. Kẻ cướp bị đánh văng ra xa vài mét. Nhưng rõ ràng người đàn ông không có ý định bỏ qua cho hắn, mà bước lên định giáo huấn lần nữa. Ôn Lôi nhìn thấy, có chút không nhẫn tâm. Nhưng những người xung quanh nhìn thấy lại không có một ai đứng ra giúp hắn giải vây. Đừng nói người này là kẻ cướp, cho dù là không phải, thì người đàn ông muốn đánh người cũng không ai dám can thiệp. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi nhìn mình, chắc cũng muốn cậu đi ra giúp hắn. Tạ Tinh cười nhẹ, không có ý đi lên giải vây. Đừng nói là mấy cái bạt tai, cho dù kẻ cướp bị đánh chết, Tạ Tinh cũng sẽ không nói một câu. Cậu không quen kẻ cướp, hơn nữa còn rất ghét những hành vi ăn cắp, không cần phải giả làm người tốt làm gì. Dừng tay, người mà còn đánh nữa, người này sẽ bị đánh chết. Đánh cũng đã đánh rồi, thì bỏ qua đi. Một giọng nói vang lên, rất rõ ràng. Nghe khẩu khí có vẻ người này là người có thói quen chỉ huy người khác. Tạ Tinh nghĩ ngay đến Lý Thiếu Nghiệp, nhưng lập tức biết là không phải. Lý Thiếu Nghiệp tuyệt đối là nam nhân, nhưng người trước mặt là một thiếu nữ mặc y phục đỏ máu. Thiếu nữ mắt liếc ngang qua Tạ Tinh, động tác nhỏ này cũng đã bị cậu nhìn thấy. Người này cho dù không phải Lý Thiếu Nghiệp thì tuyệt đối cũng có quan hệ với y. Hai người này rất giống nhau. Gã đàn ông dừng tay, hắn thấy thiếu nữ này không phải hạng tầm thường. Người thiếu nữ không chỉ xinh đẹp, khẩu khí còn rất lớn, nhìn qua cũng rất quý phái. Bốn người đứng phía sau cô ta, nhìn sơ qua cũng không phải là những người tầm thường. Tùy tiện chọn ra một trong số đó cũng đã đủ xử lý hắn. Hên cho mày đó. Người đàn ông nói một câu với kẻ cướp rồi quay đầu đi mất. Cảm ơn tiểu thư đã cứu mạng. Kẻ cướp thấy vậy, nhanh chóng đi lên cảm tạ người thiếu nữ. Cái này cho ngươi, lần sau đừng có ăn cắp đồ của người khác nữa. Nói xong, thiếu nữ mặc y phục đỏ ném ra một túi tiền cho hắn. Túi tiền này lớn hơn cả túi tiền mà hắn ăn cắp lúc nãy. Tên cướp thấy vậy lập tức vui mừng, cất túi tiền rồi cảm tạ rối rít. Ngươi đi đi, từ mà lo liệu. Người thiếu nữ áo đỏ cũng không để ý đến kẻ cướp nữa. Tạ Tinh cười thầm, kiểu ăn cắp này cũng có 1000 tên. Nếu như mỗi lần đều được cho một túi tiền, dù thiếu nữ này có bao nhiêu tiền cũng không đủ để cho. Nhưng những lời này cậu chắc chắn sẽ không nói ra. Nhưng lúc kẻ cướp nhận lấy túi tiền, Tạ Tinh lại cảm thấy có điểm rất quen thuộc. Không lẽ kẻ cướp này cậu đã từng quen biết? Nhưng như thế có phải là rất trùng hợp rồi không? Cậu ở đây cũng không quen được mấy người, mà đây là lần đầu tiên cậu đến Côn Thành. Ngay lúc Tạ Tinh đang suy nghĩ, người thiếu nữ áo đỏ lại đi đến trước mặt Tạ Tinh nói: vừa nãy ta thấy khóe miệng ngươi khẽ nhếch, có phải là cách giải quyết của ta có vấn đề không? Tạ Tinh thấy lạ, trong lòng nghĩ có ổn hay không thì liên quan gì đến ta. Chương 58: Tinh anh đệ tử. Tạ Tinh nhăn mày, người thiếu nữ áo đỏ cũng nhìn thấy. Ngay lúc đang muốn nói, đột nhiên nghe thấy có người gọi: Lôi sư muội, bọn ta tìm muội mãi mà không thấy, thì ra là chạy đến đây. Tạ Tinh nhìn qua, có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông tuấn tú đang đi về phía này. 2 người phụ nữ đi trước, nhan sắc cũng không hề thua kém gì Ôn Lôi. Chỉ có điều mỗi người một vẻ, cộng thêm người thiếu nữ trước mặt, đúng là mỹ nhân hội tụ, hiếm thấy hiếm thấy. Nhưng chung quy tất cả bọn họ không ai có thể so sánh được với Âu Tình. Không vì lý do gì, chỉ là vì cậu cảm giác như vậy thôi. Vốn đang muốn nói chuyện với Tạ Tinh, thấy trước mặt có một nhóm sư huynh sư muội đi đến. Người thiếu nữ mặc áo đỏ liền cười với Tạ Tinh rồi nói: "Đợi lát nữa ta đến tìm ngươi." Nói xong liền dẫn đám người hầu đi luôn. Ôn Lôi nhìn sơ qua người thiếu nữ mặc y phục đỏ, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vì có mấy người đồng môn đi đến, nhìn thấy cô đi riêng với Tạ Tinh nên có chút ngại ngùng, liền đi lên nói với nhóm sư huynh sư muội kia: "Muội có chuyện phải đến đây cùng Tạ sư đệ, không ngờ ở Côn Thành lại gặp mọi người, thật tốt quá." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không thích chút nào. Tạ Tinh nhìn sơ qua nhóm người vừa đến, cậu nhận ra một người, đó chính là Kỷ Minh. Những người còn lại thì cậu không quen biết, nhưng nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp kia thì cậu đoán bọn họ chính là Thiên Tử Cốc tam đại mỹ nhân, được đánh giá nhan sắc sánh ngang với Ôn Lôi, tên là Yên Nhiên và Phạm Nguyệt. "Tạ sư đệ sao?" Một người phụ nữ kinh ngạc nhìn qua Tạ Tinh. "Ôn Lôi lại đi cùng một sư đệ vô danh đến Côn Thành hội chợ giao lưu sao? Thật không thể hiểu nổi." Vốn ở Thiên Tử Cốc, Ôn Lôi là người không dễ dàng tiếp cận được. Người Tạ sư đệ này có bản lĩnh gì lại làm cho Ôn Lôi chịu đi cùng như vậy? Tạ Tinh nhìn người phụ nữ, chắc là Yên Nhiên, so phù hợp với những đặc điểm trong lời đồn. Ôn Lôi chưa kịp nói chuyện, Kỷ Minh đã đi lên liếc Tạ Tinh rồi giải thích: "Yên Nhiên sư tỷ, khó trách tỷ không biết cậu ta. Đây là Tạ Tinh, một ngoại môn đệ tử mới gia nhập, loại đệ tử đi từ quản sự lên." Yên Nhiên và Phạm Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc. Ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc chia ra nhiều loại, trong đó loại từ quản sự đi lên chỉ quản lý được những chuyện nhỏ nhặt nhất, do những đệ tử này cơ bản là được để thăng lên, không có tương lai. Nói cho hay là quản sự, nói khó nghe thì là người chuyên phục vụ cho những đệ tử khác. Ánh mắt Ôn Lôi có chút phẫn nộ, nói với Tạ Tinh: "Tạ sư đệ, để ta giới thiệu với đệ, ba vị này là Yên Nhiên sư tỷ, Phạm Nguyệt và Lục Dung Dung sư muội. Còn vị sư huynh này đệ đã biết rồi, còn vị này là tam sư huynh Thạch Tịnh." Thấy Ôn Lôi giới thiệu chi tiết như vậy cho một người ngoại môn đệ tử, ở đây ngoài Kỷ Minh ra, những người khác đều kinh ngạc. Thạch Tịnh rất nhanh đã hiểu ra Ôn Lôi đối với Tạ Tinh không chỉ đơn giản là ngoại môn đệ tử, liền đi đến chào hỏi Tạ Tinh. Tạ Tinh vì bản thân mình là ngoại môn đệ tử cũng chủ động đi lên chào hỏi mấy vị sư tỷ, đồng thời đối với người chủ động chào hỏi mình có chút hào cảm. Thạch Tịnh thân là sư huynh mà lại chủ động đến chào hỏi một sư đệ ở ngoại môn như cậu, hơn nữa trong ánh mắt cũng không hề có ý xem thường, rõ ràng là hoàn toàn khác so với Kỷ Minh. Yên Nhiên, Phạm Nguyệt và Lục Dung Dung chỉ chào lại một tiếng, còn Kỷ Minh thì không hề quan tâm đến Tạ Tinh. "Lôi sư muội, sư phụ và sư thúc đều đã đến, bây giờ đang ở học viện Côn Tân, chúng ta cùng đi đến đó đi. Hội chợ ngày mai mới bắt đầu, nghe nói tối nay có hội đấu xá." Yên Nhiên tuy không hiểu Ôn Lôi sao lại đến trước, nhưng Tạ Tinh là một ngoại môn đệ tử, trên người không có tinh lực dao động nên cô ta cũng không quan tâm. Ôn Lôi nghe Yên Nhiên nói thì biết là cô cũng phải đi, cảm thấy hơi có lỗi với Tạ Tinh, nói: "Tạ sư đệ, chúng ta cùng đi nhé. Yên Nhiên sư tỷ, sư muội cũng có đến sao?" "Mấy vị sư thúc đều đến." Yên Nhiên nhìn Tạ Tinh, không ngờ một ngoại môn đệ tử lại được Ôn Lôi sư muội xem trọng như vậy, hình như có gì đó không bình thường. Tạ Tinh đương nhiên không muốn đi cùng những vị tinh anh đệ tử cao cao tại thượng, cậu còn có chuyện của mình, liền nói: "Ôn sư tỷ, đệ sẽ không đi đâu, đệ chỉ là một ngoại môn đệ tử thôi, không đến thì hơn." "Người cũng biết tự lượng sức mình đó chứ, biết bản thân không xứng đi cùng bọn ta." Kỷ Minh cười nói với Tạ Tinh, hắn nhất định phải nhân cơ hội này giáo huấn Tạ Tinh một lần. Tạ Tinh cười nhẹ nhưng không đáp. "Kỷ Minh sư huynh, huynh nói cái gì? Tạ sư đệ không tính toán với huynh, huynh đừng có quá đáng." Ôn Lôi nghe được lời của Kỷ Minh liền tức giận. Yên Nhiên cười nhẹ thong thả đi qua nói: "Tạ sư đệ quả nhiên là biết phép tắc, đệ cứ đi cùng bọn ta không sao đâu." Kỳ Minh thay đổi sắc mặt, yên nhiên rõ ràng là bất mãn với lời nói của hắn. Tuy Tạ Tinh không có tinh lực và còn là ngoại môn đệ tử, nhưng Kỳ Minh nói chuyện cũng thật quá đáng, dù sao cũng là đồng môn. Tạ Tinh sắc mặt không đổi, nói với Yên Nhiên: "Đệ cũng không giỏi phép tắc lắm, nhiều khi hay bị chó cắn, nhưng mà đệ cũng không cắn lại đâu." Trong lòng nghĩ thầm thêm một câu: "Chỉ là đánh chết nó thôi." Ôn Lôi và Yến Yên Nhiên cũng ngạc nhiên cười thầm. Thạch Tình thấy Tạ Tinh này không phải là người đơn giản. "Tạ Tinh, người..." Kỳ Minh tức đến đỏ cả mặt, dùng ngón tay chỉ thẳng Tạ Tinh. Đường đường là một nội môn đệ tử cao quý, lại bị một người ngoại môn đệ tử không có giá trị gì ví mình như con chó, khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu như không phải có mấy sư huynh muội đồng môn ở đây, hắn đã giết chết Tạ Tinh N lần. Tạ Tinh xem như Kỳ Minh không tồn tại, trả lời với mấy người sư tỷ: "Các vị sư tỷ, Thạch Tình sư huynh, đệ là một ngoại môn đệ tử nên không đi cùng được, không đúng phép tắc, đệ đi trước, tạm biệt nhé." Nói xong, Tạ Tinh không đợi mấy người họ trả lời, lập tức quay đầu bước về phía đám đông xa xa, nhanh chóng biến mất. Đúng là một ngoại môn đệ tử có cá tính. Phạm Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Tạ Tinh nói, cô cảm thấy Tạ Tinh là một ngoại môn đệ tử rất đặc biệt. Yên Nhiên nhìn thấy Ôn Lôi có chút thất vọng, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, vậy mà Ôn Lôi lại can tâm đắc tội với Kỳ Minh. Tạ Tinh rốt cuộc là người như thế nào đây? Tạ Tinh vốn không để chuyện này trong lòng. Nếu như lần sau Kỳ Minh đơn độc gặp cậu mà còn dám như vậy, cậu sẽ không dễ dàng cho qua như hôm nay đâu. Tạ Tinh đi xung quanh tìm tên cướp lúc nãy, nhưng không có tung tích gì. Ở Côn Thành cao thủ như mây, cậu không dám dùng đến thần thức. Còn người thiếu nữ áo đỏ, Tạ Tinh khẳng định cô đã phát hiện ra thứ gì đó trên người cậu nên mới chú ý như vậy. Nhưng cô ta với Lý Thiếu Nghiệp rất giống nhau, nếu như bản thân có gì đặc biệt thì chắc chắn là Lý Thiếu Nghiệp đã để lại. Nhưng Lý Thiếu Nghiệp vốn không hề đụng vào cậu. Không đúng, ngọc bài của y ở trên người mình, không lẽ là miếng ngọc bài? Tạ Tinh vì muốn thử nghiên cứu miếng ngọc bài nên mới không nhét vào nhẫn không gian. Ngọc bài quả nhiên có tinh lực, đang dao động nhẹ. Tạ Tinh cười thầm, quả nhiên là nó, nhét lại ngọc bài và nhẫn không gian. Giờ thì thiếu nữ y phục đỏ được mong cảm ứng được nữa. Tạ Tinh lập tức đi về hướng Côn Tân Học Viện, cậu muốn đi xem thử buổi đấu giá, xem có thu hoạch được gì không. Á, sao lại không cảm thấy gì nữa? Cách xa Tạ Tinh khoảng mười mấy mét, người thiếu nữ áo đỏ kinh ngạc nói. Vừa đúng lúc Tạ Tinh cất ngọc bài và nhẫn không gian.